Cho nên ở đây là phải thầm nhận thôi, chứ đừng có nghe nói là dội dội cái trả lời theo cái lý luận, cứ sống theo lý luận hoài quen quá rồi, phải không? Hỏi đó là cái gì thì biết, cái gì đó thì biết liền, phải không? Còn nói cái này cái kia là sống theo lý luận rồi. Hoặc chẳng hạn như có thiền sư, ngài muốn dạng trong chúng, ngài nói là nhà có hai người đi trong mưa, nhưng vì sao một người chẳng ướt? Hai người đi trong mưa thì vì sao một người chẳng ướt? Thì quý vị nghĩ sao chẳng ướt? Thì có vị trong đó mới già thưa, có vị mới trả lời, vì một người đi ngoài mưa, người đi dưới mái hiên. Thấy không? Dùng gì khác, người nói là tại vì có người mặc áo mưa, người không mặc áo mưa. Còn một người khác nữa thì nói rằng tại vì mưa nó có giới hạn, mưa bên này không mưa bên kia. Thì quý vị thấy rõ ràng sống theo lý luận, phải không? Thì ngài thiền sư ngài mới kết luận, ngài nói rằng nói một người chẳng biết đó không phải là cả hai đều ước hết sao? Nói một người chẳng ước đó không phải là cả hai người đều ước hết sao? Thì quý vị thấy vậy thì người nào chẳng ước? Tại vì mình nghe đó một người thì mình cứ tưởng là một người, không? Cho nên nghĩ rằng vậy thì một người thì phải là người mặc áo mưa, người không mặc áo mưa, không? Là người đi ngoài mưa, người đi dưới mái hiên. Cho nên ngài kết luận nếu như vậy thì nói một người như vậy, một người chân ướp thì không phải là cả hai đều ướt hết nha. Tất nhiên đã là người này, không? Thì làm gì làm cũng là dễ bị ướt. Còn nói một người chân ướp đó phải hiểu là một người nào, phải không? Một người nào thì người đó mới là không bao giờ ướt, phải không? Mà vậy thì làm sao mà nói ra? Cho nên một người đó là phải chỉ thầm hiểu thôi, không? Thầm hiểu, thầm nhận nơi mình thôi. Vậy người đó không hình tướng gì hết thì đâu có lấy gì ước. Phải không? Còn mình cứ nghe là một người là cứ tưởng một người thôi. Thành ra rồi nghĩa là trả lời theo cái lý luận là càng đi càng xa. Vì vậy cho nên ở đây gọi là phải thầm nhận, gọi là thầm nhận ngay chính mình đó, chứ còn không có chịu mà đi qua đi theo những cái lý luận. Vậy thì quý vị học gọi là học tổ chức thiền đó là phải học phải nhanh phải lanh, chứ còn nghe mà cứ ở trong này cái đầu này nó nhảy ra cái là sai rồi đó, thấy không? Hoặc là cũng như ví dụ như một hôm có hòa thượng Thạch Đầu, ngài đang cắt cỏ, ngài cắt cỏ cái ngài Đặng Ấn Phong, ngài đứng ngài phanh tay bên trái, ngài Thạch Đầu ngài liền đưa cái liềm, ngài đưa nhanh qua trước mặt ngài Ấn Phong, ngài cắt bụi cỏ ngay trước mặt, cắt bụi cỏ ngay trước mặt ngài Ấn Phong. Thì ngài Ấn Phong ngày xưa hòa thượng chỉ cắt được cái này mà chẳng cắt được cái kia. Cắt bụi cỏ trước mặt ra, thì ngài Thạch Đầu ngài liền giơ cái liềm lên, thì ngài Ấn Phong ngài liền tiếp lấy cái liềm làm cái thế cắt, thì ngài Thạch Đầu ngài bảo ông chỉ cắt được cái kia mà chẳng biết cắt được cái này. Ông chỉ cắt được cái kia mà không biết cắt được cái này. Ngài Ấn Phong ngài không đáp được. Thì cái gì tự đáp rồi sao? Chỉ cắt được cái kia mà không được cắt được cái này, vậy cái nào là cái này, cái nào là cái kia? Thì đây về Thạch Đầu, ngài Thạch Đầu ngài bảo ông chỉ biết cắt được cái kia mà chẳng biết cắt được cái này, vậy là cái nào là cái này, cái này là cái bụi cỏ này, phải không? Vậy đây này, nếu mà nói là cái này là cái bụi cỏ là làm to rồi, quá lầm rồi, phải không? Cho nên ngay đó mà mình còn lý luận thì không ra nổi rồi. Vậy thì cái này thì cái này là cái gì? Chỉ có thầm nhận thôi, mình thầm nhận biết thôi. Nói cái này đó là biết thôi. Còn nói cái này là cái gì đó thì đó là nằm trong lý luận rồi. Cho nên đây phải khéo thầm nhận thôi. Thì vậy nếu mà mình khéo mà thầm nhận được thì rất là gần. Còn không thì bị cái ngôn ngữ là lừa. Mình nghe nói cái này tưởng đâu hoặc là cái bụi cỏ. Phải không? Thì đó là lầm ngay theo cái ngôn ngữ liền. Mà trong nhà thiền các ngài thường thường ngài dùng những cái thuật đó để mà gọi là khám xét cái người học đó, thử coi cái người học trò đó có dính hay không dính thuộc về ngôn ngữ hay không.